bạn thân mến, chúng ta vừa được chia sẻ những cảm xúc về một năm đã qua của bạn Nắng. Và bây giờ thì trước mặt Sam là một kỳ quan thế giới, một bức tranh đáng bị bỏ đi của lịch sử theo cầu với cái tên khuôn mặt hot boy bơ thẫn thờ đến ngẩn ngơ. Ê, tỉnh dậy đi ông tướng, dậy đi.
Này nhá, đừng có mà ghen tị hay đố kỵ, cố tình bôi nhọ hình ảnh của bơ nhá. Sam phải thừa nhận một điều đi, một sự thật rằng á, bơ đây không phải là hot boy của chỉ cái nữ thương đâu, mà là của cả theo cầu đấy nhá. Và rằng giọng nói của bơ có sức lay động lòng người ghê gớm, khiến người ta thương nhớ ngày đêm đây.
Giao ơi, người ta cũng chỉ muốn nghe điện thoại của bơ thôi chứ gì. Người như vậy rồi có cả tá nhá. Mà chẳng qua, Nắng vẫn nhớ ơn bơ về mấy mụ mít miếc nên mới cố gắng cân nhắc cái tên bơ thôi. Ngoài cái đặc điểm lười và forum chỉ nhắn tin gọi điện cho mọi người á, thì khi cần mọi người phải nháo nhau đi tìm bơ, có gì còn nổi bật nữa đâu.
Trời ơi, sao đừng có nói nhiều như vậy xem nào. Sự thật đó là chỉ có một thôi, và bơ đây đã chứng minh được rồi. Năm nay, bơ chắc chắn sẽ phải đầu tư thêm chút tiền để gọi điện thoại cho bạn gái trong theo cầu mới được.
Được thôi, tùy bơ, nhớ là tôi không có dính dáng gì đến cái danh sách bạn gái trong theo cầu của bơ đâu nhé. Giờ thì chúng ta nên chuyển qua một người khác đi nha. Thế nào, chúng ta sẽ đến thăm một chàng trai trong đội cộng tác viên cho có hứng đi.
Chà, lâu nhận cuộc gọi nhỉ.
Ừ, đèn vàng rực rỡ đấy mà.
À, no.
Ui, giời cả mình, nghe giọng không giống giọng đậu đỏ hy vải bơ ạ. Mà sao bố đậu đỏ hiện đại thế, lại biết dùng cả Yahoo chat nữa cơ đấy. Ba ơi, bây giờ cháu gặp bạn đậu đỏ với ạ.
Cháu gặp ai? Đậu đỏ là ai? Chắc cháu nhầm rồi, nhà bác không có ai đến như vậy.
Sam ơi là Sam, đậu đỏ hay mông to là nick của anh ấy trong bộ theo cầu thôi, chứ phải tên ngoài đời đâu.
Ừ nhỉ. Nhầm hết cả lẫn rồi, tôi sẽ tự để Sam hỏi chuyện nhá. Dạ xin lỗi bác ạ, bác là cháu gặp bạn Vũ Tùng với ạ.
Vũ Tùng phải không? Vũ Tùng thì chính là bác đây. Ha ha ha.
Ôi trời ơi, cái ông đậu đỏ này tức quá đi mất.
Lâu rồi không liên lạc, muốn nghe tiếng hét của Sam mà. Mà gọi điện chúc mừng gì thì chúc mừng đi chứ. Đậu đỏ đang rắn nem, cháy mất chảo nem của đậu đỏ bây giờ.
Ai thèm chúc mừng đậu đỏ làm gì chứ, dỗ rồi.
Ha ha. Công nhận là cháu Sam vui thật đấy. Mà nãy đậu đỏ nghe có tiếng Anh nào thì thầm bên cạnh Sam thì phải, người yêu phải không?
Dạ phải, sáng giờ nghe thì thầm đến hai lỗ tai muốn thay mới á.
Chào đồng chí đậu đỏ.
He he, chào chú bơ đẹp trai. Chú sang ăn hết bánh tét nhà Sam đi cho anh.
Nè đậu đỏ, sao dạy trẻ con gì thế hả? Bơ vừa sang đã lĩnh ngay mấy ba lì xì nhà tôi rồi đấy. Vừa thôi chứ để thời gian còn thu hoạch. Tết này mà thất thu là không được đâu nhá.
Không sợ thất thu. Sam, qua đây. Đậu đỏ lì xì cho năm mới sớm có người yêu nào.
Đậu đỏ lo cho cái thân của đậu đỏ đi nhá. Sam không bao giờ ế đâu, không cần lo bỏ trắng răng thế đâu nhá.
À mà năm nay đậu đỏ không phải Tết, về nhà Tết có to không?
Anh già rồi, để cho bọn trẻ nó trực Tết. Cũng may là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cho về quê ăn Tết năm nay. Tết nhà thì không to, nhưng mà được cái bánh trưng thì rất là to.
Chà, bánh to như vậy chắc ăn đã lắm đúng không? Không hết ấy, thì nhớ gửi cho anh em đồng chí hôm nay nhá. Để bơ đây đem chia lần lượt cho các em miền Nam nhà mình nhá.
Ok, con dê với chú luôn.
Đậu đỏ đừng có nghe lời dụ dỗ của bơ. Hồi nãy đã ngồi mơ tưởng đến bánh trưng nhà Nắng rồi. Không chắc có đem chia cho ai không, hay là bao giữ ăn một mình ý. À mà đậu đỏ ơi, thế những năm trước đậu đỏ ăn Tết trong đơn vị cảm thấy thế nào? Cảm giác xa nhà bố lắm không?
Các năm trước à? Ăn Tết trong đơn vị nói chung là cũng đầy đủ, nhưng mà chỉ thiếu thốn về tình cảm thôi. Đâm ra nhiều lúc thì thấy nhớ nhà, nhớ mọi người.
Như nào, kể cho Sam nghe với.
Đúng rồi, đâu đó có thể chia sẻ cảm xúc ăn Tết trong quân ngũ của mình với tất cả các bạn thính giả được không?
Thế hóa ra là hai người đang phỏng vấn đậu đỏ đó à? Tưởng có điện đến chúc Tết đơn thuần thôi chứ.
Đúng thế, đưa lên cho các bạn thính giả biết và hiểu thêm về cuộc sống của các biên tập viên nhà mình nữa. Nào chuẩn bị vận bộ đồ sĩ quan lên mạng online để tụi mình ghi hình đi.
À, hóa ra là vậy. Thế mà không chịu báo trước để đậu đỏ chuẩn bị. Đợi đi mặc bộ đồ nào hot nhất cho Tết năm nay đấy nhá.
Có gì đâu mà phải chuẩn bị nào. Bộ đồ ấy là phải ăn mặc giản dị một chút đúng không?
Cả năm làm hậu trường chả mấy khi được lên sóng chia sẻ với các bạn thính giả vào một dịp đặc biệt thế này. Hồi hộp chết đi chú bơ. Để anh coi nào. Ok, đã accept để ghi hình. Tết là ngày mọi người trong gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau sau một năm xa cách. Dù có đang làm việc, công tác hay học tập ở đâu thì người ta cũng gắng thu xếp về ăn Tết bên gia đình. Từ hồi bé đến hết cấp 3, chưa năm nào mà Đậu Đỏ phải ăn Tết xa nhà, và cũng chưa bao giờ nghĩ là mình lại phải ăn Tết ở xa nhà. Vậy mà đến khi vào quân ngũ, vì nhiệm vụ mà Đậu Đỏ phải ở lại trực Tết cùng đơn vị, cái cảm giác nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ tất cả những kỷ niệm về những cái Tết thân yêu, ấm áp bên gia đình, đôi lúc là mình không thể cầm được nước mắt. Đó là năm đầu tiên trong quân ngũ khi mà Đậu Đỏ huấn luyện tại trường sĩ quan lục quân 1, cụ thể là tiểu đoàn 19 gần trường bắn Đồng Roi. Địa điểm này thì chắc có lẽ là nhiều bạn ở Hà Tây cũ thì mới biết được. Mặc dù biết được nhiệm vụ là phải trực Tết từ đầu tháng 11 âm lịch, vẫn tự nhủ với bản thân là mình đã lớn rồi, đã trưởng thành hơn rồi, không còn là một cậu học trò thơ ngây của thời cấp 3 cắp sách tới trường. Nhưng mà đến khi các đồng chí khác về, còn lại lẻ loi mình và một số đồng chí ở lại, thì mới thấy thấm thía, mới thấy thèm, mới thấy khao khát cái cảm giác đón Tết bên gia đình. Đến đêm 23, sáng 24 tháng 12 âm lịch năm 2006, đúng ra là đêm đó thì cũng không thể ngủ được. Chợp mắt được một lúc thì đã thấy tiếng xe rú ầm ầm. Các đồng chí được về, Tết thì đã gói ghém đồ đạc từ hôm trước và chỉ chờ có vậy để lên xe về ăn Tết với gia đình. Nằm trong phòng mà thấy tim đập mạnh quá, run run, và rồi thì nước mắt cứ trào ra, không biết có phải là do tủi thân hay không. Rồi mấy ngày gần Tết thì cũng qua nhanh, vì phải bận rộn chuẩn bị đồ đạc để đón Tết, nên dừng kiếm củi, đi hái lá rong, chuẩn bị gạo lếp, đãi đỗ, vân vân. Tất cả các công việc thì phải làm hết. Bình thường ở nhà thì chỉ xem thôi, nhưng mà lên trên đấy là phải làm. Có lẽ điều đáng nhớ nhất là chiều 29 Tết, khi mà Đậu Đỏ đang cùng với anh em gói bánh chưng. Bỗng đơn vị báo động theo kế hoạch của cấp trên, và tình huống máy bay địch ném bom và quân địch đang di chuyển bắn phá phía khu vực trường bắn. Vậy là cả đơn vị nhanh chóng di chuyển sang khu vực trường bắn để xây dựng công sự trận địa, sẵn sàng chiến đấu. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh em ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Trở về đơn vị thì đỗ, gạo, mọi thứ đều ướt hết. Vì trong lúc báo động thì trời có mưa xuân, nhưng mà cũng hơi lặng hạt một chút. Mặc dù rất mệt, nhưng mà không anh em nào ca thán một lời. Mọi người lại bắt tay vào công cuộc chuẩn bị gói bánh để đón Tết. Đêm hôm 29, cả tiểu đội Đậu Đỏ gồm 12 đồng chí cùng nhau ngồi quây quần ấm cúng bên nồi bánh chưng, hát những bài hát về người lính, kể cho nhau nghe những câu chuyện xung quanh việc đón Tết ở nhà. Ai cũng buồn nhưng mà đều có quyết tâm cao thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ngày 30 có lẽ là ngày mà không khí Tết với Đậu Đỏ rạng rực nhất. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, nào là sắp mâm ngũ quả, chuẩn bị phòng đón Tết, rồi người quét nhà, người căng phông, người cắm hoa, người sửa soạn bát hương, người bày mâm. Đậu Đỏ có cảm giác như là đang chuẩn bị đón Tết ở nhà. Và rồi giây phút giao thừa thiêng liêng cũng đến. Đậu Đỏ và các đồng chí quây quần bên nhau nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước được truyền đi từ thủ đô. Tự hào, xúc động khi có một lời chúc riêng Chủ tịch nước gửi đến mình. Sau lời chúc của Chủ tịch nước là lời chúc của các đồng chí cán bộ đại đội. Đầu tiên là chính trị viên, rồi đến đại đội trưởng, và rồi lần lượt các anh em ôm nhau, bắt tay chúc nhau những điều tốt đẹp. Đang rôn rả với những lời chúc tốt đẹp, cả đơn vị lại ồ lên trong sung sướng. khi được thủ trưởng cấp trên trực tiếp xuống chúc mừng Tết, cả đơn vị im lặng và ai cũng đón nhận một cách đầy đủ nhất những lời chúc ân tình đầy cảm động ấy. Mọi người xích lại gần thủ trưởng, trong giây phút hiếm hoi ấy, ai cũng muốn được cái bắt tay, ôm chầm lấy thủ trưởng của mình. Lúc đó Đậu Đỏ thấy sao tình đồng chí đồng đội thiêng liêng đến thế. Có những đồng chí phải đi gác, không tham gia đón giao thừa cùng anh em được. Đậu Đỏ và các đồng chí khác cũng tổ chức đến các vọng gác để chúc Tết. Những cái ôm ấm áp của tình đồng chí trong đêm giao thừa lạnh giá thật là hạnh phúc. Cho đến bây giờ thì Đậu Đỏ cũng là sinh viên năm cuối rồi và cũng chuẩn bị ra trường, cũng đã đón hai Tết trong quân ngũ. Nhưng mỗi năm thì mình lại có những kỷ niệm đáng nhớ riêng, và mỗi lần nhớ lại thì đều thấy bồi hồi. Năm nay Tết lại sắp về, mặc dù không phải trực Tết nhưng Đậu Đỏ rất muốn chia sẻ với mọi người những cảm xúc về cái Tết đầu tiên trong quân ngũ của mình. Muốn các đồng chí đồng đội của mình thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết, vững lòng cầm chắc tay súng, mang lại cái Tết bình yên cho gia đình và mọi người. Đó là điều mà mỗi người lính chúng tôi luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện, bởi chúng tôi là bộ đội Cụ Hồ.
Bạn hãy vui cùng những người lính trẻ rất yêu đời.